Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kịp thời đề ra các cơ chế chính sách hiệu quả hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
CDC Cần Thơ lý giải việc lấy 68.000 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 ở cộng đồng.
Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở tăng mạnh.
Động đất có độ lớn 7,3 tại Indonesia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các giải pháp trong thời gian tới. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp và các giải pháp trong thời gian tới.
Với quan điểm non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi và nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Cuộc họp này, Thường trực Chính phủ rà soát các công việc đã và đang thực hiện, tiếp tục phát hiện những vướng mắc cần tháo gỡ, thống nhất quan điểm phương pháp để đưa ra các giải pháp phù hợp, trong đó có cơ chế chính sách, sử dụng công cụ của ngân hàng để khơi dậy mọi nguồn lực của đất nước, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển.
Đêm 24 tháng 4, theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Quốc hội Argentina, Chủ tịch Hạ viện Argentina, Cecilia Moro đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Argentina. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Với vai trò là lãnh đạo Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần phối hợp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động của doanh nghiệp hai bên, đồng thời phát huy vai trò cơ quan lập pháp, tiếp tục thúc đẩy xây dựng và củng cố hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho triển khai các hoạt động hợp tác song phương một cách ổn định, lâu dài.
Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro đã cùng ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã tới đặt hoa tại tượng đài tướng Joe de San Martin, người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng cho vùng đất Nam Mỹ.
Sáng nay 25 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Argentina Alberto Angel Fernandez. Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao, giao lưu nhân dân, đồng thời tận dụng lợi thế các mặt hàng có thể bổ trợ lẫn nhau nhằm nỗ lực cùng đưa kim ngạch đạt mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã chuyển lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Argentina tới thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Argentina đã vui vẻ nhận lời.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 41/2016 quy định tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của chính phủ. Theo đó, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng với khoản vay thế chấp nhà ở xã hội sẽ dao động từ 12 đến 50% thay vì mức 25% đến 100% như hiện nay.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1 năm 2023. Theo đó, nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý 1 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý trước đó. Cụ thể, số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án, chỉ bằng phân nửa so với quý trước và ít hơn 8 dự án so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một con số bất ngờ là lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng 272% so với quý 4 năm 2022 và tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la Mỹ, bằng 82,1% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn đăng ký, vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần đã tăng trở lại so với cùng kỳ. Cụ thể, có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 65,2% về số dự án và tăng 11,1% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.
Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 3 năm 2023 của Việt Nam đạt 752.000 tấn, giảm 10,4% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp có lượng nhập khẩu xăng dầu các loại giảm. Tổng cộng quý 1 năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu tới 2,59 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá là 2,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 1,32 triệu tấn, giảm 15% và lượng xăng nhập về đạt 625.000 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trước những hoang mang của người dân về việc lấy 68.000 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã có thông cáo báo chí khẳng định thông tin thành phố xét nghiệm nhanh COVID-19 với 68.000 người là không chính xác. Theo đó, số mẫu sẽ lấy dự kiến là 68.000 mẫu, tần suất lấy mẫu là 2 lần một tuần, không phải lấy mẫu cho 68.000 người, mà một người được lấy mẫu nhiều lần. Việc lấy mẫu test nhanh COVID-19 nằm trong dự án nâng cao hiệu quả sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Cần Thơ do tổ chức Clinton Health Access Initiative viện trợ không hoàn lại.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng cường 28 loại xe buýt phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Các xe tăng cường sẽ được phân bổ trên 23 tuyến, tương đương với 56 lượt xe tăng cường. Dự kiến lượng khách đi xe buýt vào các đợt trước và sau kỳ nghỉ lễ ngày 28-29 tháng 4 và mùng 3 tháng 5 năm 2023 sẽ tăng cao gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với các dịp cuối tuần.
Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, việc dừng vận chuyển ô tô con, xe tải từ bến Phà Gót ra đảo Cát Bà sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5, đồng thời áp dụng vào các ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật từ ngày mùng 6 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7 trong khung giờ từ 9 đến 13 giờ. Trong thời gian tạm dừng, người dân và du khách ra đảo Cát Bà sẽ di chuyển bằng tàu thủy, phà hoặc cáp treo, đi trên đảo bằng xe buýt công cộng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, lực lượng vũ trang Sudan thông báo sẽ thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 4. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã làm trung gian cho thỏa thuận này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, thỏa thuận đạt được sau 2 ngày đàm phán căng thẳng do các phe phái xung đột không tuân thủ những nỗ lực ngừng bắn trước đó. Nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh cũng xác nhận họ đã đồng ý ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm ngày 24 tháng 4 để tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo. Sudan nằm ở khu vực Đông Bắc Châu Phi, giáp với Ai Cập, có dân số gần 48 triệu người. Xung đột bất ngờ nổ ra giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh từ ngày 15 tháng 4 sau nhiều tuần căng thẳng vì kế hoạch sáp nhập nhóm này vào quân đội chính quy.
Tất cả các chuyến bay đi và đến tại sân bay Berlin đều bị ảnh hưởng sau khi công đoàn Verdi kêu gọi nhân viên an ninh đình công cho đến nửa đêm. Theo dự kiến sẽ có khoảng 240 chuyến bay trước đó đã được lên kế hoạch cất cánh. Trong khi đó, tại sân bay Hamburg, các nhân viên của công ty dịch vụ hàng không AHS vốn phụ trách việc check-in, lên máy bay và tìm kiếm hành lý thất lạc cho một số hãng hàng không cũng kêu gọi đình công 24 giờ. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã chứng kiến các cuộc đình công nghiêm trọng nhất nhiều thập niên khi các công đoàn thúc ép doanh nghiệp tăng lương để bù đắp cho chi phí sinh hoạt tăng cao.
Vào khoảng 3 giờ sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 7,3 đã xảy ra ở phía tây đảo Sumatra của Indonesia. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 84 km. Ngay sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, người dân tại khu vực này đã nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, tránh xa khu vực bờ biển. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý Indonesia, một số dư chấn đã được phát hiện sau đó, trong đó có một dư chấn có độ lớn 5. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ.
Ngày 25 tháng 4, chính phủ Anh thông báo sẽ đưa ra luật mới nhằm kiểm soát quyền lực của những công ty công nghệ lớn như Google, Facebook hay Amazon, có thể được các công ty này sử dụng gây tổn hại môi trường cạnh tranh công bằng trên thị trường kỹ thuật số. Luật mới cũng sẽ tăng cường bảo vệ người tiêu dùng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn để dừng các gói đăng ký trực tuyến và loại bỏ các đánh giá giả mạo.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang phối hợp với các tổ chức và cơ quan phi lợi nhuận khác nhằm khắc phục tình trạng suy giảm tiêm chủng định kỳ cho trẻ em do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, WHO cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Liên minh Vaccine Toàn cầu và Quỹ Bill & Melinda Gates của tỷ phú Bill Gates đã phối hợp tìm cách bảo vệ các quốc gia khỏi sự bùng phát của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi hay sốt vàng da. Những nỗ lực này sẽ tập trung vào việc tăng tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở 20 quốc gia, chiếm 75% số trẻ bỏ lỡ tiêm chủng năm 2021.
Iran thông báo áp đặt trừng phạt 21 cá nhân và thực thể của Anh và Liên minh châu Âu EU nhằm đáp trả các biện pháp tương tự chống Tehran. Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt nhằm vào một thực thể và 11 cá nhân của EU, cùng 3 thực thể và 6 cá nhân của Anh. Phía Tehran cáo buộc các cá nhân và thực thể này đã can thiệp công việc nội bộ của Iran, truyền bá thông tin sai lệch, đồng thời kích động bạo lực và gây bất ổn tại nước này. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm nhập cảnh, cũng như đóng băng tài khoản ngân hàng và các loại tài sản khác tại Iran.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau nhiều năm rào chắn để thi công ga ngầm tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, hôm nay 25 tháng 4, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác tái lập mặt bằng, tháo dỡ rào chắn và bàn giao mặt bằng để tái lập cảnh quan chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân qua phần trình bày của Vũ Hà Thư.
Diện tích mặt bằng mà Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho Sở Xây dựng Thành phố là 8.000 m2, là khu vực công viên 23 tháng 9, ngay trước chợ Bến Thành, quận 1. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 Metro Bến Thành Suối Tiên, việc này sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu, qua đó đánh dấu những tín hiệu xây dựng cuối cùng của nhà ga trung tâm Bến Thành.
Thông qua cái sự kiện hôm nay là chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà thầu tổ chức một cái lối thông băng ngang cái khu vực công trường hiện hữu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều để cho người dân có thể là khôi phục lại những cái hoạt động mà tập thể dục sinh hoạt hàng ngày dọc theo công viên kết nối hai cái khu vực.
Trong dịp này, hạng mục giếng trời Lê Sáng đã lắp đặt hoàn thành toàn bộ phần kiến trúc mặt ngoài và bàn giao tại cùng thời điểm. Đây là một điểm nhấn kiến trúc nổi bật đặc biệt mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nói chung. Việc tháo dỡ rào chắn, trả lại không gian thoáng đãng cho khu vực này được người dân như ông Nguyễn Thế Cẩm rất đồng tình ủng hộ.
Trước kia nó có cái rào chắn này thì người ta cực lắm. Dân người ta nó bị bí bách ấy, nó không thoát ra được. Thế nhưng khi mà nó dỡ được một phần nào cái đó thì dân người ta mừng. Mới đến bây giờ là người ta thấy gia đình chúng tôi hoặc là những người khác người ta đi tập thể dục người ta thích lắm. Nó thoáng.
Hiện nay tiến độ nhà ga Bến Thành đã đạt 99,41%, trong đó phần kết cấu đã hoàn thành 100%. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị sẽ phối hợp với nhà thầu để nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ nhà ga trung tâm Bến Thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.